Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Amen.
Quy tụ với nhau bên bàn tiệc thánh, chúng ta cùng với dòng Chúa Thế trên toàn thế giới mừng lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu danh thánh của nhà dòng trong lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Dịch lễ hôm nay chúng ta hiệp ý với những người xin tạ ơn Ba Đấng, Đức Mẹ, Thánh Giuse, tạ ơn Đức Mẹ đã cứu giúp. Xin ơn bình an, xin ơn khỏi bệnh, xin ơn chữa lành bệnh tật. Cầu chúc các đặng linh hồn Phêrô, Maria, Phaolô, Giuse, Francisco, Xavier, Giuse, Anton, Paulo, Maria, các đặc linh hồn. Để lời tạ ơn và cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta thành tâm sám hối xin cho thiên tha để xin đạt tới thành một nhiệm thành. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Lạy Chúa, Chúa đã đặt con một yêu sâu làm đứng cứu chuộc trần gian. Với lòng nhân hậu, Chúa đã cho người chiến thắng sự chết để phục hồi sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con là những người đã từng niềm hồng ân ấy, được gắn bó với Chúa bằng tình yêu vững bền, hầu được hưởng hiệu quả ơn cứu chuộc người cứu chuộc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến chi cùng
của Israel đã làm cho ngươi được vinh hiển.
lời Chúa trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi đến giáo đoàn Roma: vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, vì tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môi-se, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đứng sẽ đời, nhưng sự xa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã xa ngã mà một người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn việc mình cho con người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xử để phải lang thang. Còn sau nhiều lần xa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn trở nên công chính. Nếu chỉ một người vì một người duy nhất xa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ơn sự dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và thống trị. Tóm lại, cũng như mọi người duy nhất đã xa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lễ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà mỗi người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, mỗi người cùng thành người công chính. Lề luật đã xét vào để cho sự xa ngã lan tràn, nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Con người cũng sẽ được dâng cao như vậy,
để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban Con một để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, con người cũng sẽ được dương cao như vậy. Thưa chị em và các bạn trẻ rất thân mến, lễ Chúa Cứu Thế, chúng ta nghe về danh Chúa Giê-xu Cứu Thế. Thế thì lễ Chúa Cứu Thế có từ khi nào? Lễ Chúa Cứu Thế có trước khi dòng Chúa Cứu Thế được thành lập gần 2 thế kỷ, phát xuất từ thành phố Vinice của Ý năm 1576. Khi đó thành phố Vinice xảy ra một trận dịch rất là lớn và cư dân trong thành phố sợ hãi rồi chết cũng nhiều, cho nên cả thành phố cầu nguyện với danh Chúa Cứu Thế và khấn xin danh Thánh Chúa Cứu Thế để cho dịch bệnh được giảm bớt. Và quả thực dịch bệnh được suy giảm và biến mất. Và một năm sau là năm 1577, thành phố cử hành lễ tôn vinh Chúa Cứu Thế, và kể từ đó lễ Chúa Cứu Thế tiếp tục trong toàn thế giới, cho đến khi Thánh Alphonso thành lập dòng Chúa Cứu Thế năm 1732 và lấy danh hiệu là Chúa Cứu Thế, và thánh lễ đó được tiếp tục. Và chính vì thế, cứ mỗi Chủ nhật thứ ba trong tháng 7, dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới cử hành tước hiệu Chúa Giê-xu Cứu Thế là lễ trọng. Trong ngày lễ Chúa Giê-xu Cứu Thế, Hội Thánh cho chúng ta đọc Tin Mừng Gioan chương 3. Như ông Môi-se dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, con người cũng sẽ được dương cao như vậy. Trong bối cảnh là ông Môi-se dẫn dân trong sa mạc, mà ở trong sa mạc thì nắng, đói, khát, và dân bắt đầu kêu trách và chống lại Môi-se, tại sao ông không để chúng ta ở bên Ai Cập, nơi đó có củ hành, củ hẹ, có thịt kho, cá kho tổ, có cải dưa, cải chua, tại sao không để bên đó để ăn mà đi vô sa mạc đói này? Dân kêu và trách móc phản đối, cho nên Chúa cho rắn trong sa mạc ra cắn chết dân. Một ngày chết 23.000 người, sách Dân Số chương 21. Và khi dân chết nhiều như thế thì ông Môi-se lại kêu khấn Đức Chúa, bây giờ có phải làm sao? Thì Chúa nói ông cứ dương cao con rắn trong sa mạc. Và chính vì thế mà ai nhìn lên con rắn đầu mà có bị rắn cắn thì cũng được lành. Điều đó tiên báo về khi Chúa Giê-xu được dương cao lên, như Môi-se dương cao con rắn thế nào thì con người cũng được dương cao như vậy. Bởi vì trong thế gian bằng nhiều hình thức chúng ta vẫn bị rắn Satan cắn. Và rắn Satan thì độc hơn rắn ở trong sa mạc nhiều. Và chính vì thế mà ai nhìn lên Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, tin vào Ngài thì được cứu độ. Bởi vì nơi đó Thiên Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban Con một để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ Con của Ngài để được cứu độ. Cho nên lễ Chúa Cứu Thế là lễ của tình yêu, lòng thương xót và ân sủng, ơn cứu chuộc chữ chan nơi Đức Kitô. Nhà khoa học Frank Dalton khi mà ông làm hai cái bình khí cho các phi hành gia bay vào vũ trụ lên mặt trăng. Bình khí thứ nhất là hành trình mà bay từ mặt đất đi lên hành tinh trên đấy, và bình khí đó ông để dòng chữ là G316. Bình khí thứ hai là để phi hành gia lên trên đó để thở, và ông để là G317. Khi họp báo thì các nhà báo không hiểu rằng là cái dấu hiệu mà ông Frank Dalton ký hiệu trên hai cái bình khí của các phi hành gia đó là gì. Thì ông mới giải thích, ông nói J John 3:16, đó là Thiên Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Đó là nhà phi hành gia bay từ dưới đất lên sống không chỉ là nhờ khí mà là sống là nhờ tình yêu của Thiên Chúa đứng cứu độ thế gian. Và bình khí thứ hai là J 317 là Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ Con của Ngài thì được cứu độ. Cho nên khi lên trên kia và được lên trên đó là gần trời đó, gần thiên đàng đó, là nếu như để được sống là nhờ việc là Thiên Chúa không xét xử chúng ta theo cách mà con người, mà Thiên Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Cho nên một nhà khoa học lỗi lạc mà khi đề tên và để các bình khí cho các phi hành gia bay lại là đề những câu lời Chúa rất vĩ đại. Hôm tối thứ tư vừa rồi có một nhóm bạn trẻ học Kinh Thánh ở trên Zoom. Các bạn đề cái nhóm được là vui học Kinh Thánh Zoom online hay là Zoom meeting hay là Zoom study, là cái hệ thống trên mạng mà kể từ khi mà đại dịch xảy ra thì không thể đến trường đi học được, thì họ thiết kế học online, hay là không thể đi đến gặp nhau để họp được thì họp online. Và chính vì trong đại dịch như thế thì chúng bây giờ lại có một cái mạng nối kết rất là dễ thương, đó là những bạn trẻ và là trí thức, các bạn quy tụ với nhau và học Kinh Thánh, vui học Kinh Thánh. Hôm vừa rồi thì các bạn trong giáo sứ chúng ta có một bạn giúp chú xe, bạn nói là thưa cha, chúng con học Kinh Thánh và chúng con cũng mời cha vào để chia sẻ với chúng con. Và đề tài đó là Gioan chương 10 mô tả về chân dung của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm, là kẻ cướp. Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Tức là mô tả về gương mặt của Chúa Giêsu là người mục tử hiến mình vì đàn chiên. Và khi vô thì con có cơ hội gặp gỡ những bạn trẻ này, và rất ấn tượng đó là nơi những người đó là những người làm kinh doanh, là những người làm thầy cô giáo. Họ chia sẻ những thông tin rất là sống động. Và có một bạn là bạn làm host, tức là người điều khiển chương trình, thì con mới hỏi là bạn có phải là thầy tu không? Bạn nói thưa cha không, con là tân tông. Hỏi tân tông sao? Và là có cơ hội để đối thoại với bạn. Bạn nói thưa cha, con phát xuất của con là con thấy các bạn trẻ công giáo đọc Kinh Thánh, thì con nói mấy bạn này vớ vẩn quá nhỉ, tuổi còn trẻ thì tuổi trẻ như thế thì dành thời gian mà khám phá những điều bên ngoài chứ hơi đâu mà ôm Kinh Thánh mà đọc cổ quá. Rồi đến một lúc bạn bị bệnh thập tử nhất sinh, đó là bị bệnh máu trắng ở Sài Gòn, chữa 1.5 năm không được. càng đi bệnh viện càng chữa bệnh thì tinh thần càng suy sụp, bởi vì không có khỏe được. Và bạn ơi, đến một lúc mà con bị suy sụp hoàn toàn là sút ký đến nỗi mà chỉ còn 38 ký, 39 ký thôi. Thế thì khi ở bệnh viện như thế thì chính các bạn trẻ mà đọc Kinh Thánh đó, mà con chê bai đó, thì các bạn ấy lại đến thăm con, và các bạn đến thăm và các bạn đã cổ nguyện rồi đọc Kinh Thánh cho con nghe. Rồi sau đó chính vì thế mà đức tin được nhen nhóm. Và khi mà bác sĩ thuốc không thể cứu vãn được thì cha nên hướng cho các nhóm các bạn đó, và các bạn đã dùng. Bây giờ bạn có muốn đi cầu nguyện Đức Mẹ làm bao không? Nói lúc đó con kiệt quệ đi không nổi, nhưng mà vẫn đi, là ngồi nằm trên cái, các bạn khiêng lên xe và ra Đức Mẹ Tà Bạc. Khấn Đức Mẹ xong thì về và bạn nói: thưa cha, con đi cầu nguyện hôm đó là con đi cầu xin ơn chết lành, chứ con không kỳ vọng là mình được sống. Xin ơn chết lành. Và y cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao xong về thì quyết định là bỏ thuốc không uống nữa, bởi vì uống mà không giảm. Và chuyện gì xảy ra? Đó là khi bỏ thuốc không uống thuốc nữa thì rơi vào tình trạng là: thưa cha, người nó đói vô cùng và nó đòi ăn, ăn như là người bị bỏ đói vậy, còn khi uống thuốc thì ăn không được. Và khi bỏ thuốc rồi thì ăn, và rõ ràng là được ơn Chúa và Đức Mẹ, tức là ăn và ăn liên tục như thế. Sau một tuần bắt đầu tăng cân, và khi tăng cân đầu tiên biệt là thể trạng khỏe mạnh. Và sau đó một tháng sau trở lại khám, bác sĩ nói: ồ hay quá, em cứ theo lộ trình này nhé, cứ theo lộ trình này, thuốc gì mà hay vậy. Trong khi đó bà nói còn vẫn cầm một bọc thuốc to này: bác sĩ, em chưa uống thuốc. Ủa tại sao không uống? Em uống thuốc đông y nhỉ? Nói không, em chỉ đi cầu nguyện thôi, chỉ đi cầu nguyện Đức Mẹ Tà Bao thôi. Và sau đó về là nhờ Đức Mẹ Chúa cho lành. Và sau hành trình đó là quyết định đi học giáo lý ở giáo chủ thế 38 kỳ đồng Sài Gòn, học 6 tháng và rửa tội trở thành con của Chúa. Bây giờ trở thành một người lãnh đạo các bạn trong việc là chia sẻ Kinh Thánh, chia sẻ về Chúa. Tuyệt vời không? Tức là bạn nói rằng là: thưa cha, con được cứu vì tình thương của Chúa. Cho nên Đức Thánh Cha Phanxicô ngài có một tác phẩm mà đề rằng là: chúng ta được cứu, thế giới được cứu bởi tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian nên nỗi đã ban con một, để anh tin vào ngài thì được sống đời đời. Thiên Chúa sai con của ngài đến thế gian không phải là lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ con của ngài để được cứu độ. Chắc chắn chúng ta, những người ở đây, bằng nhiều góc độ khác nhau, mỗi người đều cảm nhận được rằng Chúa thương mình nhất. Đó là điều mà Thánh Gioan nói rằng người môn đệ Chúa yêu. Mỗi người chúng ta đều có một cảm nhận rằng là Chúa thương chúng ta. Cho nên nếu như bây giờ mà cho anh chị em đến đây mỗi người giảng một bài, chắc là sẽ hay hơn cha Phi, hay hơn con và dài hơn cả con nữa. Thôi để dịp khác, để dịp khác anh chị em sẽ có cơ hội lên giảng thay các cha trong một khung cảnh khác hơn, để rồi chúng ta cảm nhận được rằng là Thiên Chúa thương chúng ta và cứu chúng ta bằng tình yêu của ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của đấng tình yêu, mẹ ấy luôn có ánh mắt nhân từ nhìn xuyên thấu tâm hồn chúng ta, và đứng trước tình yêu chúng ta ca ngợi, tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng, có khi khóc bằng nước mắt vì Chúa thương chúng ta vô cùng. Thánh Chúa sẽ các thánh trường thần của Thiên Chúa cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta để nhờ các ngài chúng ta được nhận.
Tôi tin Kinh của Thiên Chúa.
Thiên Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban con một để ai tin vào Ngài thì được sống đời đời. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
Chúa Cha đã yêu thương ban cho nhân loại con một của Ngài để ai tin thì được sống muôn đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các giáo mục, các linh mục được tràn đầy sức sống của Chúa cứu thế, để các Ngài trở nên động lực thúc đẩy thế giới càng ngày càng có nhiều người tin vào Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin hầu lo cho những tâm hồn cô đơn tất bạc, không có dịp được nghe lời Chúa. Hiện cùng nhà dòng năm châu, chúng ta cầu xin Chúa ban nhiều trợ giúp che chở, để quý cha, quý thầy của nhà dòng luôn chuyên tâm rao giảng và làm sáng danh Chúa giữa muôn dân. Chúng con cầu xin ta hiệp lời cầu xin Chúa thương bùi an, nâng đỡ những người đau khổ, xin cho họ biết nhìn lên thánh giá và kết hiệp với Chúa trong nhiệm vụ cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin Anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo
Maria Paolo Giuse, Francisco Xavier Giuse, Anton Paolo Maria các bạn linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ chết đi còn Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nghe đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tất bằng quê tổ chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào vương lãnh sáng con nhà Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Thế. Các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lạy Chúa cứu thế và theo thế thiên người dạy chúng ta giáo nguyện rằng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con vừa được thông phần mình và máu cứu Chúa chúng con. Xin gìn giữ các ân huệ Chúa ban, cứu chúng con khỏi sự dữ đời này và đưa chúng con tới hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cảm ơn ca đoàn trung niên lâu lâu được dâng lễ buổi tối thứ bảy, nghe ca đoàn trung niên mặc dù không mạnh mẽ ủ ạt như ca đoàn trẻ, nhưng mà cái sự đậm đà chất tình sâu lắng, nhất là bài hát nhập lễ và bài hát nhập lễ giúp chúng ta đi vào trong sự cầu nguyện nhẹ nhàng yêu mến Chúa. Cảm ơn ca đoàn và buổi lễ nhà đồng chúng thế chúng ta. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Bye.